Phần 5. Tạo ra sự thấu hiểu sâu sắc hơn. Chương 13. Lắng nghe là chìa khóa để thấu hiểu. Những người vĩ đại dành nhiều thời gian để lắng nghe. Những người tầm thường dành nhiều thời gian để nói. Trích David Schwartz. David Schwartz sinh ngày 22 tháng 9 năm 1970, là nhà văn viết tiểu thuyết khoa học giả từ người Mỹ. Một trong những lời khen ngợi lớn nhất mà một người nào đó có thể dành tặng bạn là nói rằng bạn là một người rất biết lắng nghe. Cảm thấy phiền hà khi lắng nghe những người khác, bạn phải quan tâm tới điều họ nói. Và đó chính là điều nhiều người trong chúng ta không làm được. Bạn sẽ thấy những người không biết lắng nghe trong hành động của bản thân. Một người nào đó hỏi bạn một câu hỏi, chú ý tới câu trả lời đầu tiên của bạn và rồi dần dần trở nên sao lãng khi bạn tiếp tục trả lời. Tôi đang trong giờ nghỉ uống cà phê của một cuộc hội nghị thì điều đó xảy ra. Một người đang hỏi tôi câu hỏi thì thấy một người khác mà anh ta cần phải nói chuyện và chẳng nói gì với tôi nữa. Chỉ loanh quanh nghe 20 giây câu trả lời của tôi. Những người không biết nghe người khác rất siêng gật gù với điều bạn đang nói. Nhưng thực ra họ chỉ đợi bạn dứt lời để kể cho bạn nghe câu chuyện của họ. Có những người ở trong công ty bạn vài giờ và vẫn sẽ chẳng biết gì về bạn bởi vì họ không biết cách hỏi bạn. Dù chỉ làm câu hỏi vào lúc nào đó, tôi luôn sửng sốt khi kết thúc giải golf. Tôi biết tất cả về gia đình, công việc, kỳ nghỉ gần nhất, kỳ nghỉ sắp tới của đối thủ của mình. Mặc dù có thể họ chẳng nói được gì về cuộc sống của tôi, bởi vì họ không biết cách đặt câu hỏi. Tất nhiên, một số người thực sự nhút nhát và tự hỏi phải hỏi những gì. Tôi có khuynh hướng hỏi mọi người về gia đình họ, ngành họ làm việc hay nghề nghiệp của họ, hoặc nơi họ sống. Tôi hỏi liệu họ có đi nghỉ ở một nơi xa vào mùa hè này hoặc có đi nghỉ trước mùa đông hay không? Lắng nghe và đặt câu hỏi sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn khiến nó trở thành thói quen. Nói chung, để làm việc này, người đàn ông phải cố gắng hơn phụ nữ một chút. Tuy nhiên, tôi biết một vài trong số những người đàn ông thành công nhất rất biết lắng nghe. Họ chú ý tới điều bạn nói. Họ quan tâm sâu sắc và chân thành đến cuộc đời bạn. Và nếu một người nào đó quan tâm đến cuộc đời bạn, bạn sẽ có khuynh hướng quan tâm đến cuộc đời họ. Vài năm trước, trên chuyến bay từ London trở về nhà, tôi đã bắt chuyện với người đàn ông ngồi ghế bên cạnh. Khi máy bay hạ cánh, bỗng nhiên ông ấy dừng lại và nói, "Chú ơi, chúng ta đã nói chuyện trên suốt quãng đường từ London về đây, và tôi chỉ nói về bản thân mình. Thật nhàm chán." Tôi đáp, "Ngược lại, tôi đã biết tất cả về bản thân mình. Tôi thực sự thích nghe những điều ông nói." Và khi đó, ông ấy đã hỏi về sự nghiệp của tôi. Tôi cảm thấy ông ấy thực sự quan tâm vì tôi đã quan tâm đến câu chuyện của ông ấy. Vài năm trước, tôi nghe tin vợ một người quen của chúng tôi qua đời. Vài tuần sau, chúng tôi đã mời anh ấy đến ăn tối và nói chuyện hàng giờ. Khi rời đi, anh ấy đã cảm ơn chúng tôi về bữa tối và nói rằng anh ấy rất vui khi biết được tất cả các thông tin về chúng tôi. Vấn đề là buổi tối hôm đó, thông tin về chúng tôi không được đưa vào đề tài bàn luận. Chúng tôi chỉ nói về vợ, con gái anh ấy và những gì anh ấy sẽ làm để thích nghi với hoàn cảnh mới. Tuy nhiên, đó là mục đích của buổi tối hôm đó. Chúng tôi mời anh ấy đến để lắng nghe anh ấy. Tất cả chúng ta có thể thận trọng khi liên lạc với một người nào đó, có thể người thân hoặc vợ vừa mới mất hay khi gọi điện cho một người đồng nghiệp vừa gặp chuyện không may. Thực tế, hầu hết mọi người trong hoàn cảnh này đều muốn nói chuyện với người nào đó, sẽ lắng nghe một cách thông cảm mà không đưa ra những giải pháp để nhanh chóng giải quyết vấn đề của họ. Tôi đã thử hiểu điều này với những người bạn mà công việc làm ăn vừa thất bại đột ngột, chôn vùi kế hoạch nghỉ hưu của họ vào đống gạch vụn. Trên điện thoại, tôi chỉ muốn biết liệu họ có muốn gặp mặt để trò chuyện hay không. Chúng tôi đã dành buổi tối hôm sau để bàn luận về các sự kiện, thậm chí còn vui cười một chút trên đường. Một lần nữa, vai trò của chúng tôi là lắng nghe. Tuy nhiên đó lại là những điều mà những người bạn sẽ làm khi bạn đang ở trong thời điểm khó khăn. Mặc dù tính ra tôi đã trở thành nhà báo từ năm 17 tuổi và là phát thanh viên năm 21 tuổi, nhưng khi xem xét những câu hỏi cơ bản, tôi thấy mình vẫn là một người chưa biết lắng nghe cho đến một vài năm trước. Tôi nói để kiếm sống. Tuy nhiên, để nắm vững những vấn đề khách hàng đang phải đối mặt, tôi phải lắng nghe nhiều hơn trước đây. Chỉ khi lắng nghe để hiểu họ, tôi mới có thể hy vọng họ hiểu điều gì tôi đưa ra để giúp họ cải thiện việc giao tiếp. Cũng như vậy, khi nhìn cách vợ tôi lắng nghe, tôi mới hiểu tại sao mọi người đến với Caroline chỉ họ cần người ủng hộ. Cô ấy là một người rất biết lắng nghe. Lắng nghe là chìa khóa để thấu hiểu. Chỉ khi bạn học cách lắng nghe, bạn mới có thể hy vọng hiểu người khác. Hãy chú ý đến những con số phần trăm. 55, 38 và 7. Bây giờ chúng ta đã hiểu. Trước tiên chúng ta cần phải lắng nghe. Vậy làm thế nào để chúng ta thuyết phục được mọi người chấp nhận ý kiến của mình? Vậy nếu bạn thực sự muốn thuyết phục một người bạn giúp bạn thực hiện một dự án, bạn sẽ lựa chọn phương án nào sau đây? A. Viết cho cô ấy. B. Gọi điện cho cô ấy. C. Đến thăm cô ấy. Câu trả lời trở nên rõ ràng hơn khi bạn hiểu rằng chỉ có 7% thông điệp của chúng ta được truyền tải qua từ ngữ chúng ta chọn, 38% thể hiện qua ngữ điệu giọng nói của chúng ta và 55% thể hiện qua ngôn ngữ hình thể, chủ yếu là biểu hiện trên gương mặt của chúng ta. Vì vậy, một cuộc gặp mặt sẽ có hiệu quả hơn một cuộc điện thoại. Trong khi đó, một cuộc điện thoại sẽ hiệu quả hơn một bức thư, email hay tin nhắn. Toàn bộ cuốn sách này dành để lựa chọn từ ngữ đúng đắn và chúng chỉ giải thích cho 7% mức độ cảm động của thông điệp trong bất kỳ cuộc trò chuyện trực tiếp nào. Tất nhiên, trong một bức thư, email hay tin nhắn thì từ ngữ sẽ truyền tải 100% thông điệp giao tiếp. Mặc dù nền móng chỉ chiếm phần trăm rất nhỏ trong cấu trúc của một tòa nhà cao tầng, tuy nhiên, nếu chúng ta có sai sót, tòa nhà có thể đổ sập. Vì vậy, từ ngữ là nền móng rất cần thiết cho tòa tháp giao tiếp của chúng ta. Vậy 38% là một tỷ lệ lớn thông điệp được quyết định bởi ngữ điệu. Nhưng bạn hãy dành một phút để nghĩ một từ có thể có nhiều ý nghĩa như thế nào. Vâng, là một từ có thể được nói một cách lịch sự bởi một người chủ cửa hiệu, cửa hàng nào đó khi ông ấy sẵn sàng tư vấn cho khách hàng tiếp theo. Vâng, cũng có thể là một câu hỏi thách thức, nghĩa là bây giờ anh muốn gì? Vâng, cũng có thể để lộ sự lúng túng của đối phương. Ngữ điệu có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, giờ chúng ta hãy xem xét tất cả sự thay đổi của từ vâng khi thêm vào một cái nhướng mày, cau mày tức giận hay một nụ cười hớn hở. Vì vậy, ngôn ngữ hình thể diễn đạt được nhiều hơn cả ngữ điệu và từ ngữ. Đó là lý do tại sao truyền hình mang đến cho chúng ta hình ảnh đã chiếm lĩnh truyền thông kể từ khi nó được phát minh. Tất nhiên, đài phản thanh cũng đã chiếm lĩnh truyền thông trước khi truyền hình xuất hiện. Bây giờ, lựa chọn giao tiếp của chúng ta nhiều và đa dạng đến mức trong một ngày, chúng ta có thể nhắn tin, email, gửi một bức thư, gọi vài cuộc điện thoại, nói chuyện trực tiếp với mọi người, xem TV, nghe đài, đọc báo và xem dự báo thời tiết trên kênh truyền hình vệ tinh. Tuy nhiên, dù hình thức giao tiếp trở nên đa dạng như thế nào, chúng vẫn chỉ chia lành ba loại. Nếu bạn có thể sử dụng từ ngữ chính xác, nền móng của bạn sẽ vững chắc. Chúng sẽ giúp bạn tìm được ngữ điệu thích hợp, bởi vì một số từ phải theo một ngữ điệu nhất định. Chẳng hạn, ngữ điệu phải tích cực thay vì tiêu cực. Tìm được ngữ điệu thích hợp có thể không dễ dàng. Để làm vậy, chúng ta thường phải chống lại những cảm xúc có thể khiến chúng ta cảm thấy tiêu cực. Do vậy, những từ ngữ được chọn lọc kỹ và mang tính tích cực vẫn có thể không đem lại hiệu quả nếu như ngữ điệu không thích hợp với từ ngữ. Tuy nhiên, dù chúng ta có vượt qua được những trở ngại này, ngôn ngữ hình thể vẫn đợi thời điểm để tố cáo chúng ta. Khi chúng ta nói rằng, anh ấy cam đoan mọi việc đều ổn, nhưng với hàm ý, anh ấy vẫn khiến tôi ghê rợn, lúc này ngôn ngữ hình thể có thể thể hiện sức mạnh của nó. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng mục đích của tất cả hình thức giao tiếp là sự chân thực. Nếu không, nhiều khả năng ngôn ngữ hình thể sẽ tố cáo chúng ta. Yếu tố mạnh nhất của ngôn ngữ hình thể là giao tiếp tốt bằng mắt. Khi một người nào đó nhìn vào mắt bạn trong khi nói với bạn tin tức tốt hay xấu, bạn sẽ tin tưởng họ. Khi việc nhìn vào mắt họ có vẻ ngập ngừng, bạn sẽ nghi ngờ. Xấu hổ là một trong tất cả những lý do khiến giao tiếp bằng mắt không tốt. Tuy nhiên, để giành được sự tin tưởng, chúng ta phải học cách vượt qua những trở ngại này. Và khi nói với một nhóm người xung quanh một chiếc bàn, tôi luôn chắc chắn rằng mình đã giao tiếp bằng mắt với những người đều đặn và kéo dài trong vài giây để thu hút họ chú ý hơn vào cuộc hội thoại. Một video phỏng vấn trên truyền hình gần đây đã nhắc tôi về một sự việc làm nổi bật tầm quan trọng của các con số phần trăm ở trên. Đó là Kevin Keegan, người quản lý đội Newcastle United trong những năm 1990, đã mắc bẫy bởi lời bình luận của người quản lý đội Manchester United, ngài Alex Ferguson. Hai đội đang ngang tài ngang sức trong cuộc đua gay cấn giành chức vô địch, thì Fergie đưa ra lời nhận xét bâng quơ rằng Leeds United vì thi đấu với Newcastle sẽ cho đối thủ thời gian dễ dàng hơn họ đã cho Man United. Tôi nhớ đã đọc phản ứng của Kevin Keegan trên báo lúc đó và đã nhận xét với đồng nghiệp của tôi rằng ông ấy có vẻ khó chịu vì chuyện vụn vặt. Đồng nghiệp của tôi đáp, khó chịu ư? Anh nên xem ông ấy trên truyền hình tối qua. Ông ấy đã hầm hầm giận dữ. Bây giờ khi tôi xem phản ứng của Keegan và nghe ngữ điệu giọng nói của ông ấy, tôi có thể biết chính xác tại sao lời nhận xét trên báo lại không thể hiện được sự giận dữ của ông ấy. Vì vậy, với thông điệp của chính mình, bạn hãy nhớ số phần trăm, 7% là từ ngữ, 38% là ngữ điệu và 55% là ngôn ngữ hình thể. Chúng sẽ quyết định khả năng thuyết phục người khác của bạn trong một cuộc họp hay một cuộc hội thảo hàng ngàn người. Hoặc chúng có thể tiết lộ sự giận dữ mà lời nhận xét của bạn đã bỏ qua. Tóm lược. 1. Hãy chú ý lắng nghe người đang nói chuyện với bạn. 2. Hãy đóng góp vào cuộc hội thoại một cách ý nghĩa, chứ đừng chỉ chờ để nói xen vào. 3. Hãy sử dụng ngôn ngữ hình thể và ngữ điệu giọng nói của bạn để tăng thêm sức thuyết phục cho những từ ngữ đã được chọn lựa kỹ càng. Chương 14. Hãy tạo sức mạnh cho ngôn từ. Nếu chú ý, bạn có thể thấy mỗi chương của cuốn sách được mở đầu với một câu trích dẫn thích hợp để tóm tắt một phần của thông điệp. Hầu hết những câu trích dẫn được đưa ra để tăng thêm tính tin cậy cho những lời khuyên. Và nguồn tin là những người được kính trọng. Lời gợi ý ở đây là nếu họ tin điều đó thì có lẽ đúng. Vì vậy, khi mượn một câu trích dẫn, bạn đã mượn danh tiếng của một người. Tôi thường thấy những từ ngữ đầy sức mạnh có thể chỉ là điều cần để người nào đó lấy lại tinh thần khi họ cảm thấy muốn từ bỏ hoặc để đánh giá đúng tầm quan trọng của những trở ngại mà họ đối mặt. Một câu trích dẫn ưa thích của tôi là thất bại là thời điểm khi bạn từ bỏ việc cố gắng. Hay nói theo cách khác, thành công là đứng dậy sau khi vấp ngã. Tôi thường sử dụng hai câu nói này với những người trải qua những tổn thương trầm trọng trong cuộc sống, tự hỏi liệu họ có thể thành công hay không. Chỉ đơn giản bằng cách tiếp tục cố gắng, họ đã thành công. Một lần, tôi thấy một câu nói hữu ích khi cảm giác mình đang đơn độc chiến đấu chống lại sự bất công cho một người bạn. Đó là, chỉ cần người tốt không làm gì thì kẻ xấu sẽ chiến thắng. Khi xem xét những từ này, tôi đã quyết định xem xét sự việc đến cùng. Kết quả là 7 năm tù cho kẻ lạm dụng tình dục người trước đó đã không bị trừng phạt. Giá trị của những câu nói này là giúp bạn đánh giá đúng tầm quan trọng của sự việc. Dù đưa ra lời khuyên hay xây dựng một bài trình bày thuyết phục, bạn hãy sẵn sàng đọc kinh nghiệm của những người khác để làm rõ vấn đề. Nhiều nguyên tắc trong cuốn sách này có thể được gói gọn trong những câu trích dẫn của những người vĩ đại. Jack Vinat Swan là người luôn đi trước tạo ra những thay đổi trong cuộc sống. Ông nói rằng, mọi người luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh vì điều họ làm. Tôi không tin vào hoàn cảnh. Mọi người trên thế giới là những người đi tìm kiếm hoàn cảnh mà họ muốn, và nếu họ không thể tìm được, họ sẽ tạo ra chúng. Abraham Lincoln nói về dòng nước chảy xiết. Bằng mọi cách, đừng nói nếu tôi có thể, hãy nói tôi sẽ. Henry Ford nói về những sai lầm ngôn từ. Dù bạn nghĩ bạn có thể hay nghĩ bạn không thể, bạn đều đúng. Oprah Winfrey đã nói một cách tích cực về bản thân. Khi tôi nhìn vào tương lai, sự tươi sáng của nó rực cháy trong mắt tôi. Kenneth Tynan nói về sự chỉ trích tiêu cực. Một nhà phê bình là một người biết đường nhưng không thể lái xe. Sidney Chris Harris nói về việc đánh giá đúng tầm quan trọng của sự việc. Khi tôi nghe một người nào đó thở dài, cuộc sống thật khó khăn, tôi luôn khuyến khích họ bằng câu nói. So với cái gì? George S. Clason nói về sự đơn giản. Những mong muốn cần đơn giản và rõ ràng. Chúng sẽ làm thất bại mục tiêu của chính mình nếu chúng quá nhiều, quá khó hiểu hoặc vượt quá khả năng rèn luyện để thực hiện của một người. Thomas Fuller nói về việc không biết lắng nghe. Điếc hơn người điếc là những người không biết lắng nghe. Lịch sử được sinh ra với những bài diễn văn chứa từ ngữ đầy sức mạnh, đánh dấu sự thay đổi thái độ, một sự khởi đầu mới. Abraham Lincoln nói về cuộc tìm kiếm để chấm dứt cảnh nô lệ. Một gia đình bị chia rẽ thì không thể bền vững. Tôi tin rằng chính phủ không thể tồn tại bền vững khi một nửa nô lệ, một nửa tự do. Winston Churchill nói khi trở thành thủ tướng thời chiến của Vương quốc Anh năm 1940. Tôi chẳng có gì để dâng hiến ngoài máu, làm việc khó nhọc, nước mắt và mồ hôi. John F. Kennedy nói trong bài diễn văn nhận chức tổng thống năm 1961. Và vì vậy, những anh chàng người Mỹ của tôi, Đừng hỏi đất nước có thể làm gì cho anh, hãy hỏi anh có thể làm gì cho đất nước. Những anh chàng công dân thế giới của tôi, đừng hỏi nước Mỹ sẽ làm gì cho anh, hãy hỏi chúng ta có thể làm gì cho tự do của con người. Martin Luther King nói về quyền công dân năm 1963. Tôi có một ước mơ rằng, một ngày nào đó, bốn đứa con bé bỏng của tôi được sống trong một đất nước, nơi chúng không bị phán xét bởi màu da, mà bởi đặc điểm tính cách của chúng. Tôi sẽ đợi lại lời cuối cùng của Tổng thống Kennedy, câu nói lưu ý việc thận trọng với những ngôn từ sáo rỗng. Chỉ có từ ngữ thôi thì không đủ. Khi sức mạnh và quyết tâm của chúng ta rõ ràng, từ ngữ chỉ truyền tải sự thuyết phục, chứ không phải tình trạng giao tranh. Nếu chúng ta mạnh, sức mạnh của chúng ta sẽ tự nói lên. Nếu chúng ta yếu, thì từ ngữ sẽ không thể giúp được gì. Tóm lược. 1. Những từ ngữ đầy sức mạnh có thể truyền đạt thông tin tốt hơn những suy nghĩ mơ hồ. 2. Chúng có thể truyền cảm hứng để bạn thành công và hành động theo hiểu biết của những người đi trước. 3. Những từ ngữ phải phù hợp với hành động của bạn, nếu không chúng chỉ là những từ ngữ trống rỗng. Chương 15. Suy nghĩ, sau đó mới nói và hành động. Có một số người nói trước khi kịp suy nghĩ. Trích Jean de la Bruyère. Đây là một nhà thơ trào phúng, nhà bình luận xã hội và nhà đạo đức học người Pháp, sinh năm 1645, mất năm 1696. Tất cả những câu chuyện khủng khiếp mà tôi chia sẻ với bạn đều đến từ những việc không suy nghĩ của tôi. Tôi đã chúc một người phụ nữ nghèo ngồi hàng đêm trong cái lạnh và ẩm ướt ở một chỗ đỗ xe, một câu chúc hạnh phúc rườm rà. Gọi người lái xe lớn tuổi một cách thiếu kiên nhẫn là một kẻ ngu ngốc. Tấn công một người chủ quán ăn mệt mỏi, người đã dám đưa con gái tôi đi chơi thuyền. Đây là những hành động của người nói nhanh và suy nghĩ chậm. Tôi thường xuyên học những sai lầm để nắm được cách giao tiếp tế nhị hơn. Điều đó rất đơn giản. Trước hết hãy suy nghĩ, sau đó hãy nói, rồi hành động. Bây giờ điều này có vẻ rất rõ ràng, nhưng khi mọi việc trở nên tồi tệ, thì thường là bởi vì tôi nói trước rồi mới hành động, và sau đó suy nghĩ rất lâu về những hậu quả do hành động của mình gây ra. Chỉ một nỗ lực nhỏ áp dụng một chút suy nghĩ trước khi hành động đã mang lại cho tôi phần thưởng hết lần này đến lần khác, bằng cách lấy lại chỗ ngồi của mình trên máy bay một cách êm thấm khi ai đó ngồi nhầm, bằng cách nói xin lỗi với đám đông người xem quần vợt đã bỏ lỡ trận đấu vì sai sót của chúng tôi, bằng cách chuyển những biệt ngữ khó hiểu trong công việc thành những từ ngữ mọi người đều hiểu được. Chúng ta cần luyện tập để cải thiện cách giao tiếp. Tuy nhiên, bây giờ tôi nhận thấy, bởi vì những nguyên tắc giao tiếp được đặt đúng chỗ trong mọi thời điểm, nên nó đã giúp tôi truyền tải những thông điệp đến mọi người dễ dàng hơn bao giờ hết. Cách bạn sử dụng những nguyên tắc này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Có thể bạn sẽ xem quyển sách này đơn giản chỉ là đọc một điều thú vị. Hay bạn sẽ dám làm theo những quy tắc của tôi và biến chúng thành của bạn. Điều đó cực kỳ đơn giản. Chỉ cần cố gắng thực hiện mỗi lần một quy tắc và xem hiệu quả của chúng. Hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ những sai lầm ngôn từ trong cách nói của bạn. Mỗi lần bạn định sử dụng một câu với một từ không hay đừng hoặc bất cứ từ phủ định nào, hãy chuyển nó thành một câu khẳng định. Lúc mới đầu bạn sẽ thấy mình còn vấp váp, nói được nửa câu. Tôi hy vọng tôi không gọi điện quá muộn. Trước khi thêm vào, tôi nghĩ sẽ gọi cho bạn trước khi bạn đi ngủ. Bạn sẽ nghe một đồng nghiệp nói toàn biệt ngữ trong ngành quản trị và thấy mình lần đầu tiên yêu cầu anh ấy giải thích điều anh vừa nói. Thậm chí bạn có thể đưa cho anh ấy một loạt những hình ảnh để thay thế cho đống danh từ khó hiểu của anh ấy. Khi một người bạn kể với bạn rằng người chồng mới của cô ấy khá quan tâm, bạn sẽ có xu hướng hỏi rằng khá quan tâm nghĩa là như thế nào? Khi bạn được yêu cầu hoàn thành một công việc đến thứ sáu, cụm từ tôi sẽ cố hết sức sẽ bị loại bỏ thay bằng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nó. Nếu bạn gặp một trở ngại trong công việc, nguyên tắc ân hận, giải thích và sửa chữa sẽ đợi ở bên cạnh để giúp bạn thoát khỏi bẫy ngôn từ của chính mình. Những câu hỏi bạn không thể trả lời được sẽ được đáp. Tôi không biết, tôi sẽ suy nghĩ và trả lời bạn sau. Những yêu cầu không thể thực hiện được sẽ được đáp. Không được, nhưng chúng tôi có thể hoàn thành nó vào tuần tới. Những email chỉ trích sẽ được cân nhắc và trả lời lịch sự. Bạn sẽ sắp xếp để gặp gỡ những người bạn cần tranh thủ sự ủng hộ thay vì chỉ gửi cho họ một bức thư điện tử. Khi được yêu cầu thực hiện một bài diễn thuyết, bạn sẽ sắp xếp nội dung bằng cách hỏi bản thân. Mình muốn nói điều gì, mình nói với ai và mình sẽ diễn đạt nó như thế nào. Bạn sẽ nói với sự hóm hỉnh, thích hợp, với sự nhiệt tình và giao tiếp tốt bằng mắt. Giọng nói của bạn sẽ truyền tải được sự thuyết phục và những từ ngữ của bạn sẽ truyền được cảm hứng. Và khi ông chủ chúc mừng bạn diễn thuyết thành công, bạn sẽ nói, cảm ơn ngài, tôi rất vui vì đã có cơ hội nói trước hội nghị. Tôi đã có kinh nghiệm trực tiếp về những quy tắc này giúp tôi làm giàu cho cuộc sống của bản thân và của những người khác tôi đã gặp như thế nào. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra sức mạnh của chúng là một trong những cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng với một vị sếp cũ ở đài truyền hình. Ông ấy rõ ràng muốn tôi nghỉ làm chương trình thể thao để nhường chỗ cho một nhân viên chính thức, đòi hỏi ít hơn cho quỹ lương đã phải mở rộng của ông ấy. Tuy nhiên, mặc cho hành động tiêu cực của ông ấy đối với tôi khi chờ đợi một cuộc chiến, tôi đã đáp lại ông ấy bằng một thái độ tích cực. Sau 15 phút khó khăn, tôi vẫn duy trì được công việc của mình thêm 2 năm nữa cho đến khi tôi quyết định nghỉ việc. Đó là năm 1991. 4 năm sau, tôi đã sử dụng mọi quy tắc tôi đề cập để giải quyết một vấn đề truyền thông đã làm tốn giấy mực của các tờ báo khổ nhỏ suốt mùa hè năm đó. Nó trở thành một chủ đề nóng trên đài phát thanh và là chủ đề của 2 chương trình phim tài liệu chủ đạo trên truyền hình được phát sóng trên BBC. Vợ tôi và tôi đã đứng lên nói với công luận về diễn viên hài kịch truyền hình Eric Cullen sau khi những bằng chứng ô nhục đã bị xóa bỏ khỏi nhà anh ấy trong một cuộc truy lùng của cảnh sát. Lý do của chúng tôi rất đơn giản. Anh ấy đã bị lạm dụng tình dục từ thời niên thiếu cho đến lúc mới trưởng thành. Sau đó đã phải chứng kiến nhà mình trở thành một nơi khiêu dâm cho những người lạm dụng anh ấy, trong khi họ đe dọa và tống tiền trong thời gian anh ấy mới nổi tiếng. Xử lý vấn đề truyền thông trong suốt mùa hè năm đó, trong tình cảnh ở tòa nhà của anh ấy, nơi anh ấy bị bỏ tù, và cho đến khi chống án, chúng tôi thắng, cực kỳ cam go. Vấn đề là chủ đề này nhạy cảm và dễ gây hiểu lầm. Tuy nhiên, dưới áp lực của phương tiện truyền thông, hệ thống luật pháp đưa ra sự công bằng cho một trong những kẻ lạm dụng anh ấy, cho hắn 7 năm tù, một bản án thích đáng. Chỉ đáng buồn là Eric đã mất trước đó. Nhưng phương tiện truyền thông đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc đưa ra sự thật về bi kịch của anh ấy. Thật thú vị, kẻ lạm dụng Eric đã thuyết phục tờ Daily Express gây chú ý với việc kết tội hắn trên trang nhất với một lời nhận xét duy nhất không được viết lại. Khi một thợ ảnh chụp được hình hắn bước xuống tàu hỏa để đi tới tòa án, kẻ lạm dụng nói, tôi chưa bao giờ lạm dụng Eric Cullen. Tên của Eric đã bị tòa loại khỏi danh sách các nạn nhân bị lạm dụng bởi màn kịch này. Đỉnh điểm của công việc trong 3 năm là sự xuất hiện trên chương trình BBC của Ethel Grande, cho phép chúng tôi, dưới sự thẩm tra sâu sắc của cô ấy, cơ hội để dựng lại vụ án. Không lâu sau đó, trường hợp của cảnh sát điều tra Shirley Mackier, người tôi đã đề cập trước, đó là bị buộc tội sai, và rõ ràng, vì lời khai man với bằng chứng dấu vân tay giả đã dẫn chúng tôi tới một con đường tương tự. Lần này, tôi đã đưa cho Shirley lý lẽ cô ấy cần tự mình để giải quyết với phương tiện truyền thông bằng cách dạy cô ấy những quy luật. Vào tháng 2 năm 2006, sau trận chiến 9 năm, Shirley đã được bồi thường 750 bảng vì tổn thất trong sự nghiệp của cô ấy bởi một vị quan tòa người Scotland, người đã thừa nhận sai lầm qua dấu vân tay. Cô ấy đã dựa vào sự thật, kể câu chuyện phức tạp của cô ấy bằng ngôn ngữ đơn giản. Phương tiện truyền thông là con đường duy nhất để Shirley tiết lộ sự thật về trường hợp đặc biệt của cô ấy. Bây giờ cô ấy tin rằng cô ấy đã được phỏng vấn gần 200 lần trên báo, đài phát thanh, đài truyền hình, bao gồm 3 phóng sự đặc biệt Panorama trên BBC, đánh tên cô ấy vào công cụ tìm kiếm trên Internet và hàng tá bài viết sẽ xác nhận trường hợp mất quyền công dân của cô ấy và sự dũng cảm đối mặt giải quyết sự việc của cô ấy. Cô ấy đã sử dụng nguyên tắc giao tiếp của chúng tôi để đấu tranh vì sự công bằng. Câu chuyện trên rõ ràng đối lập với câu chuyện của một nhà máy sản xuất khi tuyên bố đóng cửa. Bạn sẽ chờ đợi sự chán nản và thất vọng khi ngày cuối cùng nhà máy sản xuất đến gần hơn. Tuy nhiên, làm theo chính xác những nguyên tắc giao tiếp giống như vậy, liên đoàn những người cất rượu và những người buôn rượu đã đạt được một số điều đáng kể vài năm trước khi đóng cửa nhà máy đóng chai Golden Gin của họ tại London ở Essex. Bởi vì những từ ngữ trung thực, cam kết của họ giúp công nhân tìm được công việc mới đúng như những gì họ nói sẽ làm và thời gian thực hiện. Sản lượng những tháng cuối cùng thực sự đã tăng. Tinh thần làm việc đã được duy trì đến phút cuối và những người lao động đã kiêu hãnh đem sự chuyên nghiệp vào những công việc mới ở nơi khác. Nếu bạn có điều gì đó thú vị để nói, hãy nói với nhiều người nhất có thể. Hãy thu hút và truyền cảm hứng cho họ bằng nghị lực và sự nhiệt tình của bạn. Tôi trở lại với phương tiện truyền thông để công bố tung ra những video về môn đánh golf và bóng đá mà tôi sản xuất.
Những buổi khiêu vũ từ thiện mà chúng tôi tổ chức, hội bóng đá từ thiện mà tôi hỗ trợ, hội từ thiện của trẻ em mà tôi tham gia, những vụ chống án tôi đã đối mặt, hội chơi golf của người mù mà tôi đã bảo trợ, sự hợp nhất của một trường học mà tôi đồng ý ủng hộ, hành động của tòa án mà tôi không đồng ý. Thực tế, có thể bạn đã mua quyển sách này vì sức mạnh của một bài viết trên báo, trên đài phát thanh hoặc truyền hình nói về nó. Mọi bài viết này đều miễn phí. Chắc chắn, tôi cần biết điều tôi muốn nói, tôi sẽ nói với ai, và nếu vậy, tôi sẽ diễn đạt thế nào. Tuy nhiên, phương tiện truyền thông đã đưa cho tôi một cái loa để tôi chuẩn bị, chọn và sử dụng nó. Mọi người đều có cơ hội như nhau, chỉ cần các nguyên tắc giao tiếp được tuân thủ tốt. Cuối cùng, bạn có thể hỏi liệu những từ ngữ bạn chọn có thực sự là vấn đề sống còn hay không? Vậy, đây là câu chuyện chứng tỏ tầm quan trọng của chúng. Năm 1998, các khách hàng Compaq của tôi, bây giờ là Hewlett Packard, đã gọi điện nói họ muốn tôi tiến hành một khóa đào tạo truyền thông khác thường cho một nhân viên và con gái của cô ấy. Tuần sau, tôi đã gặp Angela McVica và Johanna, 19 tuổi, người mắc bệnh bạch cầu và cần cấy ghép một tủy xương. Compaq hy vọng tạo ra luồng dư luận để tìm được một người hiến tủy xương thích hợp cho Johanna, người sẽ cần tận dụng những cuộc phỏng vấn. Đó là một buổi đào tạo đầy xúc động nhất mà tôi thực hiện. Khá đơn giản, tôi xây dựng lại lòng dũng cảm cho cô bé tuổi teen nói về các cơ hội của mình, để cô ấy có thể nói lên sự thật. Cô ấy đã nói với khán giả của mình, bất kể họ là ai, rằng nếu không có tủy xương thích hợp, em sẽ chết. Cuối buổi học, tôi hứa sẽ giúp ra tạo ra dư luận về lời thỉnh cầu. Vì vậy, tôi đã gọi cho Iman Holmes, người bạn tốt và là đồng nghiệp của tôi từ những ngày làm ở Breakfast News. Hai ngày sau, Angela và Johanna đã được phỏng vấn với sự cảm thông của người Ireland. Họ đã để câu chuyện của mình một cách dũng cảm và tự tin. Tôi cảm thấy mắt mình ướt. Nhưng cùng lúc đó, tôi đã nhận thấy sự dũng cảm của cô bé và xúc động vì cô ấy đã truyền tải được thông điệp của mình. Hơn 10.000 khán giả đã gọi đến cho một đường dây giúp đỡ, đề nghị ủng hộ. Nhiều người thậm chí còn đưa cả mẫu máu để xem liệu họ có thích hợp để cho máu hay không. Hiện tại, có ít nhất 20 người nói rằng họ đã tìm được người hiến tủy xương thích hợp nhờ lời khẩn cầu của Johanna, và chính khả năng kể câu chuyện của cô ấy với thế giới đã cứu sống họ. Trải qua chiến dịch không mệt mỏi, Angela và Johanna đã trở nên thân thiết với ca sĩ hàng đầu Robbie Williams, người giúp lời thỉnh cầu của họ được biết đến nhiều hơn nữa. Họ cũng trở nên gần gũi với diễn viên Doug Ray Scott, người được giới thiệu cho họ tới một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới để giúp Johanna có đủ sức khỏe đi du lịch Úc. Đáng buồn là tháng 5 năm 2005, Johanna đã thua cuộc trong cuộc chiến dũng cảm giành sự sống. Trong một buổi gây quỹ tưởng niệm một năm sau đó, tôi đã nói về cuộc chạy đua tiếp sức thông minh cô ấy đã chạy vòng quanh thế giới mang tên Niềm tin vì tủy xương Anthony Nohal. Hãy kể câu chuyện của bạn và tiến tới mục tiêu của bạn. Trong hầu hết trường hợp, một chuyến đi sẽ ít bị cản trở bởi những chướng ngại vật như vậy. Hãy làm theo những nguyên tắc này trong lần phỏng vấn việc làm lần sau. Hãy gắn chặt những quy tắc này khi bạn nói trước công chúng lần sau. Hãy làm chính xác theo cách này khi bạn yêu cầu báo chí địa phương công bố một cuộc chạy bộ từ thiện, một lễ hội nhà thờ hay khiêu vũ gây quỹ. Luôn có ít nhất một nhánh phương tiện truyền thông có thể giúp bạn lan tỏa nhiều hơn nữa mục tiêu của mình. Hãy đi tiên phong, rõ ràng và hăng hái. Vận động viên bóng rổ giỏi nhất thế giới, Michael Jordan, đã đưa ra một quan điểm thú vị về thành tích của mình. Anh ấy nói, tôi đã bỏ lỡ mọi trận bóng rổ mà tôi chưa từng cố gắng. Bạn có thể sống với những tiếc nuối, những cơ hội đã bị bỏ lỡ của mình. Nhưng thay vào đó, hãy đặt ra mục tiêu, chọn từ ngữ của bạn và thực hiện nó. Và nếu bạn bỏ lỡ, thì hãy cố gắng làm lại. Và một lần nữa. Tóm lược. 1. Hãy áp dụng tốt những nguyên tắc giao tiếp mỗi ngày. 2. Hãy để sự tự tin của bạn tăng lên và chắc chắn rằng sự tự tin sẽ mang lại cho bạn những từ ngữ, suy nghĩ và hành động tích cực. 3. Hãy nói với mọi người suy nghĩ và mong muốn của bạn. Điều đó có thể là sự khác biệt giữa thành công và thất bại, hạnh phúc và tuyệt vọng, thậm chí là sự sống và cái chết. Phụ lục. Những lời bạn nói gì về bạn? 21 câu hỏi để tự kiểm tra kỹ năng giao tiếp của bạn trong công việc và với bạn bè. 1. Đối tác của bạn thường tỏ ra phật ý khi bạn bình phẩm về gu ăn mặc của anh ta. Nhưng chiếc sơ mi mới của anh ta quả thật kinh khủng. Vậy bạn sẽ nói, tôi không định nói là nó thật kinh khủng, chỉ là hơi sặc sỡ quá thôi. B. Đừng coi đây là sự xúc phạm, nhưng anh có thể có những chiếc sơ mi khác khá hơn nhiều. C. Trông anh tuyệt hơn nếu như anh mặc chiếc áo sơ mi mới lần trước. Câu 2. Sếp của bạn yêu cầu trình bày cho các đồng nghiệp cao cấp về dự án mà bạn là người thiết kế. Trong phần trình bày, bạn sẽ nói với họ. A. Tôi nghĩ rằng kế hoạch này sẽ thành công lớn. B. Tôi tin tưởng rằng chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công lớn. C. Tôi biết kế hoạch này sẽ thành công lớn. Câu 3. Vào cuối một ngày làm việc tất bật, bạn và các đồng nghiệp đều kiệt sức và vội vã trở về nhà. Bạn sẽ nói với họ. A. Cảm ơn mọi người, làm tốt lắm, chúng ta đã có một tinh thần làm việc thật mạnh mẽ. B. Chú ý đi ngủ sớm nhé, ngày mai sẽ còn bận rộn hơn đấy. C. Thêm một ngày, thêm một đô la. Câu 4. Sếp của bạn rất hài lòng với công việc bạn làm và chúc mừng bạn trước mặt đồng nghiệp. Bạn sẽ nói, A. Có gì đâu, dễ thôi mà. B. Tôi chỉ làm việc của mình. C. Xin cảm ơn ngài, tôi rất vui vì công việc đã diễn ra thuận lợi. 5. Sếp phổ biến tới bạn và các đồng nghiệp rằng bà sắp triển khai hệ thống DTML. Đây là mạng máy tính tốc độ cao. Mới từ tuần sau, dù sếp có nói bằng tiếng của người sao hỏa thì cũng vậy thôi. Vì bạn chẳng hiểu bà ta đang nói gì. Bạn sẽ nói, A, chúng tôi đã chờ đợi lần nó từ lâu rồi, nó sẽ tạo ra một khác biệt lớn lao. B, bạn không nói gì, bạn hy vọng các đồng nghiệp có thể giải nghĩa cho bạn sau. C, thứ lỗi cho tôi, hệ thống đó là gì vậy? Câu 6, bạn có một bài thuyết trình quan trọng trước đồng nghiệp, trong đó có một số người giữ chức vụ cao, vài người mới được tuyển dụng. Bạn sẽ, A, sử dụng các biệt ngữ để cho cấp trên thấy bạn hiểu rõ ngôn ngữ nhà nghề. B. Sử dụng ngôn từ đơn giản cho những người mới tuyển dụng, chấp nhận nguy cơ cấp trên của bạn có thể cảm thấy bạn đang ra vẻ bề trên. C. Trộn lẫn vào một ít biệt ngữ để làm vừa lòng tất cả mọi người. Câu 7. Bạn được đề nghị viết một bản giới thiệu cho con trai một người bạn. Tuy nhiên, bạn biết anh chàng này luôn đi làm muộn. Bạn sẽ viết A. Viết dưới cột đúng giờ. Một điểm yếu cần khắc phục. B. Từ chối không viết giới thiệu mà không giải thích tại sao. C. Sử dụng từ ngữ vòng vo để che giấu thói xấu không đúng giờ của anh ta. Câu 8. Con bạn hay đối tác của bạn đề nghị bạn tới đón tại ga lúc 9 giờ tối. Bạn có thể làm được, nhưng biết chắc mình sẽ chỉ thực hiện chuyến đi dài 10 phút tới nhà ga khi chương trình Who Wants to be a Millionaire? Ai muốn trở thành triệu phú đã kết thúc lúc 9 giờ. Bạn sẽ nói, A. Bố hoặc tôi sẽ làm tốt nhất có thể để có mặt ở đó lúc 9 giờ. B. Bố hoặc là tôi sẽ cố gắng có mặt ở đó lúc 9 giờ. Và C. Bố hoặc tôi sẽ có mặt ở đó lúc 9 giờ 10 phút. 9. Một người bạn rủ bạn tới rạp cùng xem bộ phim mới nhất về Austin Powers. Mặc dù bạn muốn xem bộ phim mới về Harry Potter nhiều hơn, bạn sẽ nói A. Không, nhưng mình sẵn sàng cùng cậu đi xem Harry Potter. B. Được chứ, sẽ rất tuyệt cho mà xem. Và bạn khốn khổ cố chịu đựng cả bộ phim trong im lặng. C. Được thôi. Rồi bạn gọi điện cáo ốm vào phút chót. 10. Trong lúc ăn tối, một người bạn nói rằng tất cả những kẻ khủng bố nên bị hành quyết không cần xét xử. Bạn hoàn toàn không đồng tình, vậy bạn sẽ nói A. Anh hoàn toàn sai rồi. B. Với tôi, lập luận của anh thật vô nghĩa. C. Tôi có cách nhìn nhận hoàn toàn khác. 11. Bạn rất giỏi trong việc hòa đồng với người khác và thông thạo sử dụng máy vi tính. Sếp hỏi liệu bạn có thể giúp huấn luyện cho một số đồng nghiệp bằng cách thể hiện hiểu biết với bàn phím cũ của mình không? Bạn sẽ nói A. Được, tôi sẽ làm. B. Tôi rất hy vọng có thể làm được. C. Tôi tương đối chắc chắn mình có thể làm được. 12. Trong lúc ăn tối, trước mặt những người mà bạn chưa quen thân, một người bạn hỏi ý kiến bạn về chính sách của Mỹ ở vùng Trung Đông. Bạn e ngại phải thể hiện mình không biết gì nhiều, vậy bạn sẽ A. Nói dông dài với vẻ cực kỳ thuyết phục. B. Bạn tỏ vẻ hiểu rõ quan điểm của Israel và Palestine, cho dù bạn chẳng biết gì hết. C. Nói rằng, tôi thực sự không biết rõ chính sách của Mỹ là gì. 13. Bạn bị đặt ra thời hạn phải hoàn thành một công việc trong vòng một tuần, cho dù bạn làm việc cả vào dịp cuối tuần và làm thâu đêm trong mấy ngày. Bạn biết công việc đó cần nửa tháng để hoàn thành. Bạn sẽ nói, A. Tôi sẽ lưu ý hoàn thành nó đúng hạn. Mặc dù biết rõ đến tuần sau, bạn sẽ phải xin lỗi vì trễ hẹn. B. Tôi cần thêm sự giúp đỡ, thêm thời gian, cả thời gian và sự giúp đỡ nếu muốn tôi hoàn thành tốt công việc vào đúng thời hạn. C. Thời hạn đó là không thể đáp ứng được. Tôi đã làm quá sức rồi. Câu 14. Trong quán rượu, một đồng nghiệp sau vài ly lên tiếng chỉ trích bạn về gu chọn đàn ông. Bạn sẽ nói với cô ta. A. Ít nhất tôi còn có đàn ông trong đời mình. B. Chị đâu phải là người có quyền chỉ trích tôi. C. Gu của tôi là việc của tôi, cũng như gu của chị là việc của chị. 15. Bạn muốn một người bạn bỏ ra một khoảng thời gian lớn giúp mình tổ chức một sự kiện từ thiện. Đã tương đối lâu rồi bạn chưa gặp anh này. Vậy bạn đưa ra đề nghị của mình. A. Bằng cách thu xếp một cuộc gặp trực tiếp để bàn bạc. B. Bằng cách gửi email cho nhanh. C. Bằng cách nhờ giúp đỡ qua một cuộc điện thoại. 16. Bạn muốn thật nhiều người mua vé tham dự sự kiện từ thiện của bạn. Lúc này anh bạn nọ đã nhận lời giúp bạn và quyết định sẽ tiếp cận tờ báo địa phương. Bạn sẽ A. Gọi điện tới tờ báo địa phương và hỏi xem họ đã biết gì về sự kiện này chưa. B. Viết ra các chi tiết chính yếu và giải thích chúng cho một phóng viên. C. Thuật lại cho người phóng viên về tất cả sự kiện từ thiện và đề nghị được xem trước bài viết trước khi lên báo để kiểm tra các chi tiết còn chưa chính xác. 17. Mẹ của một người bạn vừa qua đời, bạn nên A. Hẹn cô ấy cùng đi uống cà phê và trao lời khuyên. B. Để cuộc hẹn đó lui lại một tháng để cô ấy có thời gian bình tâm lại. C. Liên lạc với cô ấy, lắng nghe xem cô ấy đối diện với mất mát ra sao. 18. Bạn nhận được một email chỉ trích yêu cầu giải thích ngay tại sao một số việc đang thực hiện gặp trục trặc. Bạn sẽ A. Xác nhận đã nhận được email, giải thích bạn sẽ kiểm tra lại một số chi tiết sau đó có câu trả lời đầy đủ khi đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết. B. Trả lời ngay theo tâm trạng lúc đó của bạn về chủ đề bị chất vấn. C. Lấy độc trị độc và trả lời bằng một chỉ trích nặng nề. 19. Khi chỉ có riêng bạn và đối tác, ông này buộc tội bạn đã quên không nhắn cho mình qua điện thoại và bạn phủ nhận. Hồi tưởng lại, giờ đây bạn biết rõ đối tác của mình đã đúng. Đơn giản là bạn đã quên khuấy cuộc gọi đó mà chính vị đối tác đã thực hiện. Bạn sẽ nói. A. Đây là lần đầu tiên tôi nhầm. B. Chúng ta cũng chẳng khác hơn gì nhau. C. Tôi xin lỗi, tôi đã sai. 20. Nếu bạn đã thừa nhận mình sai, bạn sẽ làm gì để cứu vãn tình thế? Bạn sẽ A. Nói với đối tác rằng bạn luôn phạm phải sai lầm và đó chính là con người bạn. B. Nói với đối tác rằng bạn rất vui vì đã sớm nhận ra sai sót và xin lỗi, nhưng bạn cũng sẽ nhắc nhở đối tác rằng họ cũng phải xin lỗi bạn nếu họ phạm sai lầm. C. Đưa ra lời xin lỗi rằng bạn đã quên khuấy mất cuộc gọi và bạn đã đặt một chiếc bút và một tập giấy ghi chú bên cạnh điện thoại để ghi lại các thông điệp nhận được. Bạn đang phiền lòng vì cách ứng xử của một đồng nghiệp. Bạn sẽ A. Nói riêng với các đồng nghiệp còn lại khi người đồng nghiệp kia ra ngoài. Tại sao bạn phiền lòng vì anh ta? B. Đề nghị gặp riêng anh ta và nói cho anh ta biết tại sao bạn phiền lòng. C. Đối mặt với anh ta trước mặt tất cả mọi người và dạy cho anh ta một bài học. Đáp án. Câu 1. Câu trả lời C. Cả hai cách diễn đạt còn lại đều là những sai lầm ngôn từ. Tiêu cực một cách không cần thiết, chỉ làm nhấn mạnh thêm các từ kinh khủng và xúc phạm. 2. Câu trả lời B. Tôi nghĩ là một ý nghĩ và nghe có vẻ vòng vo. Tôi biết, nghe có thể quá ngạo mạn, khi mà người ta không thể biết chắc điều gì về tương lai. Tôi tin tưởng chắc chắn là lời khẳng định niềm tin chắc chắn của bạn, cách thể hiện tốt nhất sự cam kết thành công. 3. Câu trả lời A. Cảm ơn mọi người làm tốt lắm. Khi được nói ra một cách chân thành là những lời có tính động viên cao nhất. Phần lớn mọi người đều nói rằng họ cảm thấy bị đánh giá không thỏa đáng trong công việc và hiếm khi, nếu không nói là không bao giờ, được cảm ơn vì đã làm việc nỗ lực. Nếu vậy, việc gì họ phải bận tâm đến ngày mai? Câu 4. Câu trả lời C. Khi bạn từ chối lời khen ngợi, thường vì sợ trông có vẻ tai to mặt lớn. Bạn đã chối bỏ cơ hội giúp niềm tin của bản thân lớn lên. Hãy đón nhận nó, cất giữ nó và sử dụng đến vốn dự trữ những lời khen ngợi và niềm tin đó nếu có gì đó không hay xảy ra lần sau. Câu 5. Câu trả lời C. Sếp của bạn sẽ muốn bạn hiểu, bà có thể đã quên mình còn cần phải giải thích thêm về hệ thống mới cho các bạn, trong khi bạn có thể cảm thấy mình thật ngốc khi phải hỏi, ai sẽ còn cảm thấy ngốc hơn khi hệ thống không hoạt động được vì tất cả mọi người đều nhầm lẫn. 6. Câu trả lời B. Sử dụng bất cứ biệt ngữ nào cũng sẽ khiến những người mới đến lúng túng, không theo dõi được những gì bạn nói. Trình bày đơn giản sẽ cho thấy bạn có thể diễn giải được một thông điệp khó, giúp ai cũng có thể hiểu được nó, một kỹ năng hiếm gặp. 7. Câu trả lời A. Từ chối viết bản giới thiệu sẽ là né tránh một yêu cầu cần được thực hiện. Che giấu về thói xấu giờ giấc của anh ta sẽ khiến uy tín của bạn bị đặt câu hỏi. C. Chỉ có nói ra sự thật mới giúp bạn giữ được uy tín. Câu 8. Trả lời câu C. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể và tôi sẽ cố gắng thể hiện sự thiếu chắc chắn và cam kết. Nhưng câu trả lời như thế sẽ khiến đối tác của bạn không biết chắc bạn có đến đúng giờ hay không. Hãy trả lời thật rõ ràng và hãy có mặt. 9. Câu trả lời A. Tại sao lại tốn vô ích tiền bạc và thời gian của mình hay chịu tiếng xấu nói dối bạn bè? Bằng cách nói không, bạn thể hiện quan điểm của mình về một bộ phim, nhưng cho thấy bạn rất vui có dịp cùng bạn mình xem phim. 10. Câu trả lời C. Hai câu trả lời còn lại chỉ là những lời khiêu khích không cần thiết vì các từ anh và của anh. Nếu bạn muốn giành phần thắng trong cuộc tranh luận, hãy bàn luận về quan điểm chứ không phải về con người. 11. Câu trả lời A. Hy vọng và tương đối đem đến cho bạn đường lui trong trường hợp thất bại. Bạn có quan hệ tốt với mọi người, thành thạo vi tính và được sếp tin tưởng. Hãy cố làm đi mà không cần pha loãng câu từ của mình. 12. Câu trả lời C. Sự thật là những gì chúng ta không biết luôn nhiều hơn những gì chúng ta biết. Tại sao lại giả vờ và tự đào hố cho mình? Hãy nói ra sự thật và người khác sẽ tôn trọng bạn vì sự thật đó. 13. Câu trả lời B. Nổi cáu vì thất bại hay ném ngược rắc rối trở lại cho cấp trên của bạn đều là những lựa chọn chẳng hề hữu ích. Hãy đối diện với vấn đề và giải pháp một cách thẳng thắn. 14. Câu trả lời C. Nếu bạn trả lời bằng một lời nhục mạ, bạn sẽ mất đi lợi thế về tinh thần. Câu trả lời thứ 3 nói về một sự kiện thực tế hơn một quan điểm. Trong khi đồng nghiệp của bạn có thể ân hận về lời lẽ của mình, khi cô ấy đã tỉnh táo hơn, bạn cũng có thể tiếp tục nhìn thẳng vào mắt cô ấy ngày hôm sau mà vẫn ngẩng cao đầu. 15. Câu trả lời A. Nếu bạn thực sự cần giúp đỡ và điều đó đòi hỏi sự hy sinh từ phía người bạn này, sẽ dễ thuyết phục anh ta hơn nếu gặp mặt trực tiếp. Những bức thư điện tử có vẻ quá lạnh lùng và dễ bị bỏ qua, còn qua điện thoại nói không sẽ dễ hơn nhiều. Câu 16. Trả lời B. Các tờ báo địa phương nhờ vào những chuyện xảy ra tại địa phương liên quan tới những con người sống ở địa phương đó. Rất có thể họ chỉ nghe nói tới sự kiện của bạn và nếu bạn cho họ biết, nhưng nếu không, có nhiều thời gian mà muốn tìm hiểu chính xác các chi tiết, trình bày ở thật dễ hiểu. Tuy nhiên, hãy để họ làm việc của mình và tránh cư xử với họ như với những đứa trẻ bằng cách đòi xem trước bài viết của họ. 17. Câu trả lời C. Phần lớn mọi người, dù không phải tất cả, sẽ hoan nghênh cơ hội được nói chuyện và được lắng nghe. Lời khuyên từ góc độ của bạn rất có thể không phù hợp. Người bạn của bạn cũng có thể đặt câu hỏi rằng bạn đang ở đâu khi cô ấy cần bạn ở bên cạnh. 18. Câu trả lời A. Cảm xúc nhất thời có thể hoàn toàn sai lầm và trả lời bằng cách chỉ trích sẽ hạ thấp bạn xuống ngang hàng với người đã chỉ trích bạn. Trong khi đáng ra, bạn hoàn toàn không có lỗi. Cách duy nhất để giữ vững tinh thần của mình là một lời xác nhận kịp thời và cân nhắc trả lời dựa trên các dữ kiện thực tế. 19. Câu trả lời C. Những lời xin lỗi chung chung là chưa thỏa đáng. Hãy dẹp bỏ tự ái của bạn, thừa nhận sai lầm và xin lỗi. Câu trả lời C. Ân hận, tôi xin lỗi, tôi đã sai. Giải thích, tôi quên mất đã nhận được cuộc gọi và sửa chữa, tôi đã đặt một chiếc bút và một tập giấy ghi chú bên cạnh điện thoại của hai chúng ta là cách làm tốt nhất và nhanh nhất để sửa chữa sai lầm. Hãy nhớ tới nguyên tắc ân hận, giải thích và sửa chữa. Câu 21. Nói sau lưng người đồng nghiệp đó là hèn nhát, còn phê phán anh ta trước đông người có thể đem lại sự thỏa mãn nhất thời, song lại làm tổn hại tới uy tín của bạn. Hãy nhớ phê bình với cá nhân từng người và và tán dương trước mặt nhiều người và đừng làm ngược lại. Chấm điểm, mỗi điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Từ 21 tới 16 điểm, bạn rất có uy tín và biết cách ứng xử. Từ 15 tới 10 điểm, bạn vẫn cần phải cải thiện nhiều về tính trung thực và mức độ cam kết trong lời nói của mình. Trong khoảng 9, 5 điểm, bạn hãy đọc lại cuốn sách này ngay khi có thể. Trong khoảng 4 tới 0 điểm, bạn hãy ngồi yên đây, đừng nói gì với ai hết, tôi sẽ mang đến cho bạn một bản copy để ghi nhớ.
Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.